This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả bằng giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 116 AM Hoàng Tĩnh. Xin chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình đọc truyện ngắn vui qua dòng truyện Hoàng Tĩnh tuyển chọn gửi đến cho quý vị của chú Đoàn Xuân Thu. Và câu chuyện ngày hôm nay có tên là Quê nhà tôi vẫn còn là Việt Nam. Quê nhà tôi vẫn còn là Việt Nam. Xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi sau đây. Tri Chương 659-744, người Quảng Đông, đời Đường ở bên Tàu. Giống như các nhà thơ khác, ông thì thích uống rượu. Ông giống tôi. Dạ, xin lỗi. Tôi giống ổng ngàn. Tôi e rằng Hạ Tri Chương là người văn nghệ, tức là phải khoái nhậu, tánh tình hào phóng rộng rãi. Chắc ghé vào kỹ viện chơi qua vẫn thường bo đẹp cho mấy em kỹ nữ. Bởi vì nhà thơ ắt trọng cái chữ nghĩa, coi tiền bạc là cái đồ bỏ. Hết tiền xài thì chà đồ nhôm, tức là chôm đồ nhà riết hết trơn. Thì đi mượn thiên hạ để xài cho nó đã, chừng nào mạc hẳn hay, nghe chưa? Giống như là Đỗ Phủ rồi đó. Đỗ Phủ có cái câu vậy nè quý vị: áo bông gắn nợ qua ngày, quán gian xong rượu khước say mới tơ rời. Vẫn thường uống chịu đấy thôi, xưa nay 70 tuổi đời hiếm hoi. Hạ Tri Chương mất năm 86 tuổi, để lại một số bài thơ hay. Phải kể đến là cái bài có cái tên là Hồi Hương Ngẫu Thư, viết khi mà từ quan về quê thăm nhà sau hơn 50 năm xa cách nha. Rằng thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hương âm vô cải mẫn mau tội. Nhi đồng tương kiến bất tương thứ, tiêu vấn khăn tòng hà xứ lai. Cái câu này cái ý đó là gì? Khi đi trẻ lúc về nhà, giọng quê vẫn thế tóc đà khác sao. Trẻ con nhìn lạ không chào, hỏi rằng khách ở chốn nào lại chơi. Hạ Tri Chương xa quê tới 50 năm mới về thăm, bùi ngùi trước cảnh cũ người xưa. Cảnh cũ người xưa đã chết ráo là cái chuyện có thể hiểu được. Nhà thơ Jean-Jacques Hissim trong cái bài có tên là Quá Cố Hương, chỉ mới có 15 năm, thua tôi xa. Nhưng mà cũng bùi ngùi không kém nha. Rằng, nhất biệt gia hương thập ngũ niên, thử lai hoài cổ nhất sang nhiên, phùng nhân bán thị bất tương thức, mặt tứ du du tháng thể xuyên. Tức là quê nhà cách biệt 15 năm, về lại thương hoài lệ đẫm khăn, gặp gỡ nửa phần không biết mặt, ngậm ngùi xa xót nỗi thời gian. người Việt mình cũng đau đớn lúc mà lìa bỏ quê nhà, đi xứ lạ mà. Tình cờ mà may mắn mà gặp được người cùng quê, cùng xóm, cùng làng hả, là mừng hết biết phải không? Phải dắt về nhà kêu em yêu làm một món nhắm để mà hai người đồng hương bù khú, nhắc chuyện xưa, khi xưa ta bé ta ngu. Bây giờ cũng đã gần 50 năm, tức là nửa thế kỷ. Người chưa đi vẫn tiếp tục đi, phải không quý vị? Người đã đi thì lại lần mò tìm về quê cũ. Nhưng mà hỡi ơi, quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Ôi cái tình hoài hương nó sâu đậm biết chừng nào. Ta yêu thương quê hương như là ta yêu thương cha mẹ, anh em, và yêu luôn cái con nhỏ ở bên hàng xóm đi ha. Tuy nhiên xin nhắc nhẹ bà con coi chừng nha, coi chừng tụi nó lạm dụng chữ quê hương, cái chữ đồng hương mà mài cái dao cho thật là bén để chờ mình ló dạng ló đầu tới là nó cạo lông sạch tóc luôn. kể cả lông mày nha. Nghe ai đàn địch ca sàng đó là xin phục vụ đồng hương hết lòng, là mình phải cẩn tắc vô ái nái nha quý vị. Nhớ khảo giá trước cho chắc ăn nghe bà con. Để kết cái bài quê hương này, tôi cũng xin nhắc cái cuốn sách giáo khoa thời tía tôi đi học. Đó là cái cuốn quốc văn giáo khoa thư của ba lớp sơ đẳng, đó là Đồng Ấu và Dự Bị, do quý thầy Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận cùng soạn nha. Chẳng hạn như là cái bài Chỗ quê hương đẹp hơn cả. Cái câu văn ngắn thôi, cái chữ nó gợi hình, nó dễ hiểu thôi, nó gắn liền với lại cái tuổi thơ cho nên học trò thích học. Tới bây giờ khó có cuốn sách nào soạn hay hơn thế nha. Rằng một người đi du lịch đã nhiều nơi, hôm về nhà kẻ quen người thuộc, làng xóm láng giềng đến chơi đông lắm. Một người bạn hỏi ông đi du sơn du thủy, thế tất đã trông thấy nhiều cảnh đẹp. Vậy cho ông cho là ở đâu là thú hơn cả vậy? Người du lịch mới đáp rằng cảnh đẹp mắt tôi đã trông thấy đã nhiều, nhưng không đâu làm cho tôi cảm động, vui thú bằng lúc trở về chốn quê hương. Trở về chốn quê hương đó. Trông thấy cái hàng rào, cái tượng đất cũ kỹ của nhà cha mẹ tôi. Từ cái bụi tre ở xó vườn cho đến cái con đường khúc khuỷu ở trong làng. Ôi cái gì nó cũng gợi ra cho tôi những mối cảm tình chứa chan, kể không sao xiết được à nhen. Đúng, đúng vậy. Quê hương mà, quê hương mỗi người chỉ một. Nghe quen quen hết thưa quý vị. Quê hương mỗi người chỉ một. Sau 75 chuyện đó không có còn đúng nữa rồi nha. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bây giờ bà con mình á, ra hải ngoại, mình có cái quê hương thứ hai, phải không quý vị? Một hay hoặc là hai cũng đều là quê hương hết ráo, mình cũng đều yêu hết đó. Đối với tôi, cái nước Úc này chẳng qua là một người một người vợ bé thôi nha. Do phần số đưa đẩy, người ta kêu là bèo dạt qua trôi mới gặp được em. Nói nào ngay thì em cũng tốt à nha. Đó, mấy ông anh mình thường hay nói sao bà con? Trồng trầu thì phải khai mương, làm trai hai vợ. Làm trai hai vợ thì... thì thương con vợ nhì. Tôi thì khác bà con ơi, bởi vì tôi học sách của Thúc Sinh nha. Giữa Kiều và Quảng Thư, tôi chọn Quảng Thư, kêu Kiều trốn đi, bởi vì hai cái lẽ. Một á, đó là Quảng Thư á, nó dữ quá à, nhưng mà quan trọng hơn là nó giàu quá, bỏ uống, không có tiền làm áo vũ cơ hàng đêm lạnh chùa quan thì trước sau gì Kiều nó cũng bỏ, cho nên yêu bằng trái tim nghe mấy anh mình. Phải không? Phải không? Đúng không nè? Phải không? Đó. À, còn mà cưới á, là cái bằng cái đầu. Kẻo một túp liều tranh hai quả tim vàng thì trước sau gì? Trước sau gì thì em cũng đem đi em cầm, em đem đi em bán. Em đi cầm, em đi bán rồi thì mình sẽ trở thành cái gì quý vị? Mình cũng sẽ trở thành homeless. Mà khi mà trở thành homeless là không nhà không cửa là em cũng bỏ mình thôi, phải không quý vị? Đó, vậy đó, khổ vậy đó. Riêng với nước Úc, tôi cật lực, tôi làm trâu làm mỏi cho em ban ngày, đóng thế không thiếu một xu, để đền ơn cái ơn thiếu mẫu, chớ lòng tôi. Đêm đêm tôi leo lên giường, tôi chùm chân lại, tôi nghe o o là tôi lại trở lại với người xưa à. Xin em kangaroo đừng có trách tôi là cái người mà người cá tếu là một cái người mà một mặt hai lòng nghe. Tôi ở với em vì tiền, quả có vậy chứ. Còn tim của tôi á, tôi lỡ đã gửi lại cho em yêu mà tôi đành bỏ lại ở bên trời lận đận kia. Đúng đó. Quê nhà tôi vẫn còn là Việt Nam nha.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi. Mẹ hiền ru những câu xa vời. À ơi tiếng ru muôn đời. Tiếng nước tôi 4000 năm dòng giá buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Nước ơi tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoát ngàn năm thành tiếng lòng tôi. Nước ơi tôi yêu tiếng ngang trời, những câu hò rộng hơn không nguôi, nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi, vững tin vào mộng đẹp ngày mai. Một yêu câu hát chuyên kiều lặng lẽ tiếng sao diều diều lòng ta, và yêu cô gái bên nhà miệng xinh ăn nói mặn mà. Oh, bạc nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu. Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo, mình đồng ra sắt không phai màu. Tấm áo nâu những mẹ quê chỉ biết cần lao, những trẻ quê bạn với đàn trống bé ơi. Tấm áo nâu dướn mình đi từ cõi rừng sâu, dắt dìu nhau vào đến Cà Mau. Áo ơi, tôi yêu biết bao người lý lê trần và còn ai nữa, những anh hùng của thời xa xưa, những anh hùng của một ngày mai. Vì yêu nước yêu nòi, ngày xuân tôi hát nên bài bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Ruộng xanh
đó là ca khúc tình ca, một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của nam ca sĩ Vũ Khanh được hoàn tính gửi trong câu chuyện được mang tên Quê Nhà Tôi Vẫn Còn Là Việt Nam. Tác giả là chú Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú có một câu chuyện cảm động để hoàn tính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.